Được kế là coi như là trả lời cái câu hỏi thứ tư, ha. Cho nên là Phật bảo: Này Thiện Nam Tử, Bồ Tát là chỉ do lòng đại bi phương tiện mà vào các thế gian để mở mang cho người chưa ngộ, cho đến thì hiện mọi thứ hình tướng, cảnh giới nghịch thuận, cùng đồng sự với họ để giáo hóa, khiến thành Phật, đều nương nơi quyền lực thanh tịnh từ vô thủy, không? Tức là ở trước đó hỏi là Bồ Tát mà hoài lại trần lao đó thì phải lập ra bao nhiêu thứ phương tiện để mà hóa độ chúng sanh, không? Cho nên ở đây là Phật dạy để Bồ Tát vào thế gian đó là do lòng đại bi phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Thì cái căn bản á là gọi là lòng đại bi, không? Tức là lấy đại bi làm cái phương tiện chính, không? Đó. Rồi vì chúng sanh thì có nhiều căn cơ sai biệt không đồng, không? Như vậy cho nên là Bồ Tát mà vào đây để hóa độ họ đó thì cũng phải mượn nhiều phương tiện sai biệt để mà giáo hóa. Cho nên gọi là có khi thì là cảnh thuận, có khi là cảnh nghịch, không? Cho nên ở đây gọi là thể hiện mọi thứ hình tướng, cảnh giới nghịch thuận để mà đồng sự với họ mà giáo hóa, không? Tức là có khi hiện là thuận, có khi hiện nghịch để mà đồng sự với họ, gần gũi với họ, rồi giáo hóa họ thì họ mới dễ tiếp nhận, không? Nhưng mà cái mục đích cuối cùng á là đều đưa đến thành Phật thôi. Đó, cho nên đó là cái mục tiêu cuối cùng, không? Và như vậy thì coi như tất cả đều là từ nguyện lực, gọi là nguyện lực ban đầu đó, trong lúc nhân địa tu hành do chức nguyện lực đó đó, tức là cho nên đây gọi là điều nương nơi nguyện lực thanh tịnh từ vô thủy, do cái sức mạnh nguyện lực đó để mà làm cái việc này, không? Đó, nghĩa là vào đây rồi thể hiện có khi là nghịch, có khi là thuận, không? Nhưng mà điều là do cái sức nguyện lực, lấy cái làm cái sức mạnh thì để mà vào đây để mà làm cái việc giáo hóa này, cho nên có nguyện lực đó thì nó không có thối chuyển, nhờ nó cũng không có bị chuyển theo chúng sanh. Cho nên Bồ Tát thì có khi ở sát bên mình mà mình không biết, bởi vì đây là thị hiện, ngài thị hiện là không có cái hình tướng cố định, không? Bởi vậy có khi á là người huynh đệ coi như là hy sinh đủ thứ cho mình, không? Hoặc là cho đại chúng làm mà gọi là không có so đo, không có tính toán gì hết, thì có khi cũng là Bồ Tát thị hiện để giúp, không? Hoặc là đánh thức, hoặc là giúp đỡ mình cho mình tiến tu. Nhưng mà có khi á là huynh đệ gọi là nghịch ngợm, không? Thường làm tội lỗi, không? Hoặc là làm những cái nghịch cảnh, không? Nhưng mà rồi sám hối rồi cũng để đánh thức cho mình đó. Tức là đó là thuộc về nghịch, có khi gọi là thuộc về thuận. Cho nên nếu mà nhìn với cặp mắt Bồ Tát á thì không dám khinh thường ai hết. Cho nên là như là mình đọc truyện đó, mình thấy đó, như là Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền mà thị hiện ở chùa Quốc Thanh là làm Hàng Sơn Thập Đắc, hai vị ở chùa nhưng mà sống giống như là hơi điên điên khùng khùng vậy, rất là tầm thường, không ai để ý hết, xem thường nữa, không? Nhưng mà thường thường thì các ngài lại nói ra những lời đạo lý để mà thức tỉnh, rồi việc làm cũng vậy, sống nghĩa là điên điên khùng khùng vậy, không? Nhưng mà nói những cái câu thơ, những cái lời đạo lý rất là sâu. Còn như ngài Thập Đắc á thì ở nhà bếp, không? Rồi tăng chúng ăn cơm xong á thì mới ngài mới đãi, lấy những cái cơm canh mà cặn đó tăng chúng mà ăn rồi cái bỏ đổ ra ngoài đó, thì ngài mới lấy đó cái gạn lọc lại, hoặc là cho sạch sẽ, sạch sẽ rồi cái thì ăn cái thứ đó, rồi hoặc là rồi cũng như là chờ ngài Hàng Sơn đến là chia rồi hai người đó cùng ăn. Đó, thì đó cũng là một cách để mà đánh thức cho tăng chúng, nghĩa là phải biết nghĩa là quý tiết, không, cái của đàn na thí chủ, không? Đó. Nhưng mà đời không ai biết, nhưng mà tới khi mà biết lộ tung tích thì các ngài là ẩn, không? Cho nên mình bây giờ nhiều khi ở đây cũng vậy, nhiều khi là tăng chúng nhiều khi là cũng xem thường đó, ăn uống rồi sao những cái đồ cặn hoặc là còn dư lại nhiều khi cứ bỏ bừa bãi đó, thì cái đó là cũng là một cái mà nó dễ làm mà tổn phước của mình, không? À, cho nên là có những vị Bồ Tát khi mà thể hiện những cái mà để đánh thức cho mình, không? Nhưng mà khi biết được Bồ Tát á, thì lộ tung tích rồi thì các ngài ẩn, cho nên Bồ Tát thì không có xưng, không có xưng tên, không có nói à tôi là Bồ Tát này, tôi là Bồ Tát nọ, còn xưng mình là Bồ Tát này Bồ Tát nọ ra thì coi chừng, đó. À, cho nên ở đây thì nói rõ, không? Nghĩa là Bồ Tát vào thế gian đó, không? Thì thể hiện là nhiều thứ hình tướng hoặc nghịch hoặc thuận, không? Để mà đồng sự với họ, mà giáo hóa cho họ, tức là đồng sự với họ, gần gũi, không? Rồi coi như là đồng với họ, cho nên nói dễ tiếp nhận, không? Đó. Nhưng mà đây là điều là nương nơi cái quyền lực thanh tịnh từ vô thủy, từ cái quyền lực đó mà vào. À, rồi nếu mà tất cả những chúng sanh đời sau đối với đại viên giác giấy tâm tăng thượng thì phải phát nguyện, tức là phát cái đại nguyện thanh tịnh của Bồ Tát, thì nên nói lời thế này là nguyện cho con ngày nay trụ nơi viên giác của Phật, cầu bậc thiện tri thức, chớ gặp phải ngoại đạo và nhị thừa, nương nơi nguyện lực mà tu hành, dần dần đoạn dứt các chướng, chướng hết nguyện đầy, liền lên pháp điện thanh tịnh giải thoát, chứng vào cảnh giới đại viên giác diệu trang nghiêm. Tức là nguyện mình nghĩa là trụ nơi viên giác của Phật, để gặp bậc nghĩa là thiện tri thức chân chánh, để mà dạy mình thẳng tu đến nghĩa là Phật đạo, chứ không rơi vào trong các nẻo khác, các đường khác. Đó, nghĩa là đây tức là gọi là có phát tâm tăng thượng đó, tâm tăng thượng tức là cái tâm mà gọi là tiến tới, cái tâm vươn lên chứ không có tự mãn, không phải là được chút gì đó cái là tự mãn, mà đây là có cái tâm vươn lên để mà luôn luôn tiến tới, chứ không phải dậm chân một chỗ, cho nên gọi là có phát tâm tăng thượng. Rồi phát cái đại nguyện, tức là nguyện lớn đó, không? Bởi vì Bồ Tát tu hành thì cũng phải có đại nguyện là nó dẫn đường cho mình đi vô, đây là để vô sâu cái chủng tử Bồ Đề cho mình đi không lạc, không? Cho nên nhiều khi tu hành thì cũng phải có những cái đại nguyện đó, không? Để nó hướng đi cho mình, chứ còn không phải là không vô cái tu tới đâu hay tới đó. Đó, đây thì nguyện cái này nguyện thẳng vào viên giác thôi, chứ không đi con đường nào khác. Đó là coi như là đó là cái phần này, là phần Phật nói để trả lời câu hỏi thứ tư, rồi cũng kết chung lại.